Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và các kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý ông bà, anh chị em kính mến, rửa tay trước khi ăn là một thói quen tốt mà ai trong chúng ta cũng được chỉ dạy ngay từ tấm bé. Việc làm này giúp bàn tay mỗi người được sạch sẽ khi cầm nắm thức ăn, tránh mang những thứ bệnh tật vào cơ thể mình. Việc rửa tay là tốt về mặt sinh học, nhưng theo lề luật Mô-xê, nó còn mang một ý nghĩa luân lý nữa. Hành động này giúp thanh tẩy đôi tay khỏi sự ô uế, ngõ hầu cả con người được trở nên thanh sạch hơn. Vì thế, khi Đức Giê-xu và các môn đệ không giữ truyền thống này, các kinh sư và người Pha-ri-siêu đã kết án các ngài. Chúng ta phải nhìn nhận rằng truyền thống rửa tay trước khi ăn là tốt đẹp, không có gì bất thường cả. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nâng sự thanh sạch lên một ý nghĩa mới. Nếu việc tẩy rửa bề ngoài đã quan trọng, thì tẩy rửa trong tâm hồn còn quan trọng hơn. Ngược lại, nếu chỉ giữ những hình thức bề ngoài mà bên trong tâm hồn đầy những chuyện xấu xa thì nào có ích gì? Đó là ý tưởng mà Chúa muốn gửi tới các kinh sư và người Pha-ri-siêu để cảnh báo họ về sự giả hình mà họ đang thực hành trong cuộc sống của họ.
Đó cũng là thông điệp mà Tin Mừng gửi đến tất cả chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hào nhoáng bên ngoài thì dễ thu hút người khác. Xã hội mà chúng ta đang sống dường như ngày càng chạy theo những thứ hào nhoáng chóng qua. Phần mình, liệu chúng ta có đang bị cuốn theo vòng xoáy này không? Có khi nào chúng ta cố xây nhà thờ thật to, thật đẹp, mà đời sống đạo thì bê trễ, người nghèo thì chưa được quan tâm đúng mức? Có khi nào chúng ta tổ chức các cuộc lễ hội linh đình, nhưng tâm hồn thì vẫn còn trĩu nặng vì chưa tha thứ được cho kẻ làm tổn thương mình? Và có khi nào chúng ta nói về đạo Chúa thật cuốn hút, nhưng đời sống bên trong thì ngày càng xa Chúa? Chúng ta đừng để bản thân mình rơi vào những trường hợp như thế. Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Đấng mà Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta là một vị Thiên Chúa yêu thích cái bên trong tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài. Người toàn năng, nên người có thể nhìn thấu những gì là bí ẩn nhất nơi thâm tâm mỗi người chúng ta. Người chờ đợi chúng ta tin tưởng, yêu mến và cậy trông vào người nơi thẳm sâu cõi lòng mình, chứ không phải là những lời nói suông trên môi trên miệng. Chính trong cái thâm sâu ấy mà con người của mọi thời đại gặp được một Thiên Chúa của tình yêu và của lòng thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về đời sống đạo của mình theo hai chiều kích, bên trong và bên ngoài. Chúa không bảo chúng ta chỉ cần thờ Chúa tại tâm, mà bỏ đi hết những hình thức bề ngoài như đi lễ, đọc kinh, viếng Chúa, xưng tội, ăn chay, bố thí. Không phải vậy. Cả hai bình diện đều quan trọng. Hình thức bên ngoài quan trọng vì nó giữ cho hành vi của chúng ta được chuẩn mực. Nhưng đích đến của nó phải là đời sống đạo đức ở bên trong. Có cái bên ngoài mà thiếu cái bên trong thì thật vô nghĩa. Nhưng nếu chỉ có cái bên trong mà gạt bỏ cái bên ngoài thì chúng ta có nguy cơ khinh thường luật Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết giữ đạo Chúa cho sốt sắng, không chỉ là hình thức bề ngoài mà còn có tâm tình bên trong tâm hồn, để mỗi ngày con được gần Chúa hơn và trở nên thánh thiện hơn. Amen.
Tâm hồn Chúa hiện diện sâu lắng trong con,
Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh, trong ân tình chan chứa niềm tin.
Trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh. trong ân tình chan chứa niềm tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Juba, Nam Sudan. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Juba, Nam Sudan. Trong thánh lễ duy nhất tại Nam Sudan, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trở thành núi đất và ánh sáng thế gian, góp phần nhỏ bé của mình để mang lại an bình và cải tiến đất nước, xã hội, môi trường mình sinh sống. Đó là những điều Đức Thánh Cha khẳng định trong bài giảng thánh lễ ngày cử hành sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2 tại lăng Chankarang ở thủ đô Juba. Đồng thế với Đức Thánh Cha có tất cả 13 giám mục hai nước Sudan, các hồng y và giám mục trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha và hàng trăm linh mục toàn quốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong Chủ nhật thứ năm thường niên, trong đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, các con là muối đất và là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói, muối được dùng để mang hương vị cho lương thực, đó là một nguyên liệu vô hình mang lại vị cho mọi thứ. Chính vì thế, ngay từ thời xa xưa, muối được coi như biểu tượng của sự khôn ngoan, nghĩa là nhân đức ta không thấy, nhưng mang lại hương vị cho cuộc sống, và nếu không có nó, thì cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, không có hương vị. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần có sự khôn ngoan của người môn đệ, đó là điều mang lại hương vị cho trái đất chúng ta đang ở. Chúng ta hãy nhớ rằng, nếu chúng ta thực hành các muối phúc, không những chúng ta mang lại hương vị cho cuộc sống của ta, nhưng còn cho xã hội và đất nước nơi chúng ta sinh sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vào thời Chúa Giêsu, ngoài việc mang lại hương vị, muối còn có một chức năng thiết yếu khác, đó là gìn giữ lương thực để nó khỏi hư hỏng. Vì thế, muối nhắc nhớ nhu cầu chính yếu là gìn giữ mối liên hệ với Thiên Chúa, vì Chúa trung tín với chúng ta, giao ước của người với chúng ta không thể hư hỏng, bất khả xâm phạm và bền lâu. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Nam Sudan rằng, hôm nay, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì anh chị em làm muối đất tại quốc gia này. Tuy nhiên, đứng trước bao nhiêu vết thương, bạo lực đang nuôi dưỡng chất độc hận thù, gian ác gây nên lầm than và nghèo đói, có thể là anh chị em cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Chúa nói với các môn đệ rằng, họ cũng là ánh sáng thế gian. Điều này có nghĩa là chúng ta, khi đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng là Chúa Kitô, chúng ta trở nên sáng ngời, chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa. Anh chị em rất thân mến, tôi cầu chúc anh chị em là muối được rắc lên và tan đi trong quảng đại để mang hương vị cho Nam Sudan, hương vị huynh đệ của tin mừng, trở thành những cộng đoàn Kitô sáng ngời, như những thành ở trên cao có thể chiếu tỏa một ánh sáng thiện hảo trên tất cả mọi người và chứng tỏ rằng thật là đẹp và có thể sống trong nhưng không có hy vọng. Tất cả cùng nhau xây dựng một tương lai hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Stephen Amayu của Giáo phận Juba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Justin Rabai của Anh Giáo và Mục sư Ion Crinsius của Tin lành Trưởng lão Ecos đã đến thăm Nam Sudan. Đức Thánh Cha đã tặng cho Giáo phận Juba một chén lễ quý giá.
Tin Giáo phận Thượng Hóa. Họp mặt liên tu sĩ giáo phận Hưng Hóa. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Hưng Hóa được diễn ra vào ngày 2 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc với chủ đề củng cố sự hiệp thông. Đã có hơn 400 anh chị em tu sĩ thuộc 23 hội đồng, tu đoàn, tu hội đang phục vụ trên khắp 10 tỉnh thành của giáo phận đã cùng quy tụ và chung chia niềm vui trong ngày hội ngộ. Sau phần khai mạc, các tham dự viên đã lắng nghe bài nói chuyện của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh về đề tài củng cố sự hiệp thông. Trong hai giờ chia sẻ của Đức Cha Giuse có nhiều điểm nhấn thiết thực và then chốt cho mỗi tù sĩ. Đức Cha nhấn mạnh về một Thiên Chúa cắm lều ở với dân. Từ đó, Đức Cha đặt ra câu hỏi cho cộng đoàn, tôi đã xây nhà hay cắm lều trong cuộc sống hiện tại? Dựa trên nền tảng tình thánh, Đức Cha Giuse mời gọi các tu sĩ hãy cắm lều ở dưới đất để tạm trú và xây nhà trên trời để tịnh cử. Tiếp đến, cho tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã ngỏ lời với anh chị em liên tu sĩ và bày tỏ niềm vui vì các tu sĩ từ nhiều hội dòng đã đến cắm lều nơi miền thập tỉnh Tây Bắc này. Tuy mỗi hội dòng một lãnh đạo và đặc sủng khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là làm sáng danh Chúa. Vì thế, các tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa mời gọi anh chị em tu sĩ các hội dòng hãy hiệp thông với nhau để cùng phụng sự Chúa và phục vụ hạ nhân. Vào đầu giờ chiều, các tham dự viên đã lắng nghe huấn dụ của Đức Cha Đa Minh Hoàng Bình Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Bài huấn dụ của Đức Cha được khởi đi từ việc trình bày đôi nét về giáo phận Hưng Hóa với những thuận lợi và những khó khăn thách đố trong miền đất rộng lớn, đa sắc tộc và đa văn hóa này. Ngài cũng chia sẻ về thao thức của các mục tử, hướng đi mới được đặt ra giúp các linh mục, tu sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về cánh đồng lúa mênh mông đang cần đến những người thờ đặt nhiệt thành và dễ dàng hòa mình vào bước đi chung của giáo phận. Đức Cha Đa Minh nhắn nhủ các dòng tu hãy luôn trung thành với đặc sủng nguyên thủy của đấng sáng lập để mang đến những giá trị thiết thực nhất cho giáo hội và xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng chính yếu của đời tu chính là sự hiện diện chứ không phải là công việc. Sự hiện diện của người sống đời thánh hiến là bằng chứng sống động, lôi cuốn, tạo sức hút cho người khác đến với Chúa. Kết thúc bài huấn dụ, các giám mục giáo phận Hưng Hóa mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các linh mục tù sĩ cùng với đức giám mục, chung tay xây dựng một cộng đoàn giáo phận hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo tin mừng. Kế đó là thánh lễ mừng kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ vào lúc 14:30 do Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh đã giúp cho cộng đoàn thấy được nét nổi bật về lòng đạo đức của người Do Thái, đó là việc giữ luật của ông Mô-xê và đây cũng chính là luật của Thiên Chúa với mẫu gương là Đức Maria. Mọi hành vi cử chỉ của Đức Maria trong việc dâng con trong đền thờ đều thể hiện một tấm lòng yêu mến và dâng hiến bản thân cũng như những gì thuộc về mình một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng làm sáng lên hai mẫu gương đạo đức thánh thiện của ông già Simeon và bà Anna trong bài tin mừng. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Hưng Hóa kết thúc trong tâm tình tạ ơn, nhất là sự hiệp thông huynh đệ giữa các dòng tu trong sứ vụ loan báo tin mừng tại vùng đất truyền giáo Tây Bắc này.
Tin Nam Sudan. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tại Nam Sudan. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày 4 tháng 2 vừa qua tại Nam Sudan là buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương được diễn ra ngoài trời trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu với sự hiện diện của các giám mục Nam Sudan và đông đảo các mục sư âm giáo cùng tin lành, cách riêng là sự có mặt của Tổng thống cũng như nhiều quan chức chính phủ Nam Sudan. Buổi cầu nguyện diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha là lời chào mở đầu của vị Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Sudan, một tổ chức quy tụ 7 giáo hội. Sau bài đọc tin mừng là huấn tự của Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo và bài ngỏ của vị thủ lãnh tin lành trưởng lão Ecos. Rồi mọi người cùng đọc kinh tình chính trước khi cầu nguyện theo các ý chỉ cầu cho quốc gia. Trong lúc sướng lên ý nguyện, mỗi đọc viên rảy nước trên những cây được trồng trước đó như một cử chỉ hiệp nhất. Trong bài giảng, trước tiên Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự cầu nguyện vì những cố gắng dấn thân của các cộng đoàn Kitô trong nỗ lực thân tiến con người trong tình liên đới và hòa bình sẽ vô ích nếu không có kinh nguyện. Về khía cạnh cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, như ông Mô-xê khi dẫn dân Do Thái đến trước biển đỏ, bị quân Ai Cập đuổi tới sau lưng, đã có thể nói với dân, anh chị em đừng sợ, hãy vững mạnh và anh chị em sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa. Sức mạnh đó đến từ sự lắng nghe Chúa. Đấng đã hứa với ông là sẽ biểu dương vinh quang của Ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, anh chị em, chúng ta hãy nâng đỡ nhau trong điều này. Trong các hệ phái Kitô khác nhau của chúng ta hãy cảm thấy mình liên kết, hiệp nhất với nhau như một gia đình duy nhất. Chúng ta hãy cảm thấy mình được ủy thác cầu nguyện cho tất cả mọi người. Trong các xứ đạo, nhà thờ, các buổi thờ phượng và chức tụng, chúng ta hãy chuyên cần và hòa hợp cầu nguyện để Nam Sudan, như dân Chúa trong Kinh Thánh, đạt tới đất hứa, được đất đai phì nhiêu và phong phú trong thanh thản và công bằng, đất đai mà họ có, để được an bình hòa bình đã được hứa nhưng rất tiếc là chưa đến. Kế đó, khía cạnh hoạt động, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Nam Sudan rằng, anh chị em hãy hoạt động không biết mệt mỏi cho hòa bình, mà Thánh Linh của Chúa Giêsu và Chúa Cha mời gọi chúng ta xây dựng một nền hòa bình hội nhập những khác biệt, thăng tiến hiệp nhất trong sự đa nguyên. Đó là hòa bình của Thánh Linh, hòa hợp những khác biệt, trong khi tinh thần thù địch với Thiên Chúa và con người đề cao những khác biệt để chia rẽ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ và ca ngợi sự đồng hành giữa các tín hữu Kitô. Các cộng đoàn tại đây dấn thân mạnh trong việc thăng tiến hành trình hòa giải. Ngài đề cao chứng tá đức tin rạng người này. Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp vì giữa bao nhiêu xung đột, việc thuộc về Kitô giáo không bao giờ phân hóa dân chúng, nhưng đã và còn là một nhân tố hiệp nhất. Gia sản đại kết của Nam Sudan là một kho tàng quý giá, một lời chúc tụng danh Chúa Giêsu, một cử chỉ yêu mến đối với giáo hội hiền thê của Chúa, một tấm gương đại đồng cho hành trình hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đó là một gia sản cần giữ gìn trong cùng tinh thần ấy. Chủ nghĩa bộ tộc và phe phái nuôi dưỡng bạo lực tại đất nước này không được làm thương tổn mối quan hệ giữa các hệ phái Kitô tại đây. Trái lại, chứng tá hiệp nhất của các Kitô hữu cần ảnh hưởng trên dân chúng. Buổi cầu nguyện đại chết kết thúc với kinh lạy Cha, lời nguyện và cả ba vị lãnh đạo Kitô cùng ban phúc lành cho các tín hữu.
Tin Juba, Nam Sudan. Đức Thánh Cha gặp gỡ những người tản cư tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột tại Nam Sudan để những người di tản bộ địa có thể sớm trở về nguyên quán, và trong khi chờ đợi, xin các vị hữu trách cải tiến điều kiện sinh sống của họ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi tiền đầy trong cuộc gặp gỡ gần 200 người di tản bộ địa diễn ra vào lúc 4:30 chiều thứ Bảy, mùng 4 tháng 2 vừa qua, cùng với vị lãnh đạo Anh giáo và tin lành ECOS tại tòa nhà tự do ở thủ đô Juba của Nam Sudan. Trong việc này, Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Nam Sudan. Ngài nói, rất tiếc là tại đất nước đau thương này, trở thành người phải tản cư hoặc tị nạn đã trở nên một kinh nghiệm thông thường và tập thể. Vì thế, tại đây, tôi hết sức lặp lại lời kêu gọi tha thiết, hãy ngưng mọi xung đột, nghiêm túc mở lại tiến trình hòa bình, nhắm ngưng bạo lực để dân chúng có thể sống xứng đáng. Chỉ khi nào có hòa bình, ổn định và công bằng thì mới có thể có phát triển và tái hội nhập xã hội. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Con số rất lớn các trẻ em sinh ra trong những năm gần đây cho thấy thực tại các trại di dân quên bầu không khí gia đình, mất mọi liên hệ với nguyên quán của mình, quên căn cội của các truyền thống. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi sự cấp thiết cần tái lập đời sống bình thường cho những người tản cư và nói rằng tuyệt đối cần tránh sự tạo nên các nhóm phải ở ngoài lề xã hội và tạo nên các nhóm khép kín, và tất cả đều cần có hòa bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng xin bà đại diện Liên Hợp Quốc cũng như tất cả những người ở đất nước này làm sao để các phụ nữ được bảo vệ, tôn trọng, nâng cao giá trị, các trẻ nữ, người trẻ, các bà mẹ và bà nội bà ngoại. Chẳng vậy, đất nước sẽ chẳng có tương lai.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Khôn Ngoan, tác giả ca ngợi cuộc sáng tạo của Thiên Chúa như là một hòa điệu mới. Các nguyên tố khác biệt lại hòa hợp với nhau, cũng như trên phím đàn. Mỗi dấu tuy vẫn giữ âm thanh riêng của nó, lại tạo thành những giai điệu khác nhau. Ta thấy rõ điều này khi quan sát những gì đã xảy ra. Quả vậy, loài sống trên cạn lại thành loài sống dưới nước, loài bơi dưới nước lại lên trên cạn, lửa ở trong nước lại cháy mạnh hơn, nước lại quên đi khả năng dập tắt. Nhưng lửa lại không thiêu rụi những con vật nhỏ bé lang thang, cũng không làm tan chảy thứ lương thực thần linh, trông tựa băng tuyết và rất dễ tan chảy. Vâng, lạy Đức Chúa, Ngài đã làm tất cả cho dân Ngài được vĩ đại vinh quang, và mọi nơi mọi thời, Ngài đã không ngừng nâng đỡ họ. Không có điều gì Thiên Chúa sáng tạo mà vô dụng. Mỗi loài, mỗi vật đều mang một sứ mạng riêng. Khi sống tròn đầy trách nhiệm và sứ mạng của mình, đó là lúc ta làm cho danh Thiên Chúa được hiển hiện. Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng chúng ta mỗi người một vẻ. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều vẹn toàn theo hình ảnh Thiên Chúa. Công trình tạo dựng vũ trụ vạn vật kỳ diệu, tuyệt mỹ, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh 19 đã ca ngợi. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả sách Gióp đã hết sức ngưỡng mộ và tán tụng rằng, hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với người. Việc người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu, ai đến nổi năm tháng của người, các giọt nước mưa. Người gom góp lại, rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy, nhưng nào ai hiểu được, đường mây răng mắt. Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ, nhưng người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan. Cuộc sống là một chuỗi những mối liên hệ. Từ liên hệ với người thân trong gia đình, đến liên hệ với cộng đồng ngoài xã hội, từ mối liên hệ trong một quốc gia và mở rộng ra với thế giới. Dù liên hệ gần hay xa, trong hay ngoài, tất cả đều là yếu tố cần thiết giúp cuộc sống xã hội bền vững. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi ngày sống là sự liên hệ giữa ánh sáng và bóng tối, ban ngày và ban đêm. Nếu thời gian chỉ có ban ngày, ta sẽ mệt mỏi kiệt sức, vì không có ban đêm để nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu đêm tối kéo dài, ta sẽ không tăng trưởng và tồn tại. Mối liên hệ quan trọng nhất là liên hệ giữa ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa để lại dấu ấn của người trên mọi loài thụ tạo. Trong tình yêu đó, Chúa Cha là nguồn mạch tối hậu của mọi sự, là nền tảng yêu thương và thông truyền của tất cả mọi sự đang hiện hữu. Chúa Con phản chiếu hình ảnh Chúa Cha, nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Thánh Thần, mối liên kết vô biên của tình yêu, đang hiện diện thiết thân trong trung tâm của Vũ Hoàn. Ngài khơi dậy và mở ra những nẻo đường mới. Vũ Hoàn được tác tạo bởi ba ngôi và hoạt động như một nguyên lý thánh thiêng và duy nhất. Mỗi người chúng ta là một nốt nhạc trong bản đại hòa tấu của đấng tạo hóa. Cho dù ta có thể chỉ là một dấu lặng vô thanh, nhưng đó cũng là điều cần thiết và ý nghĩa để tâm hồn trầm lắng hòa vào cõi thánh thiêng của Thượng Đế. Nhờ sự liên kết và hòa điệu này, chúng ta tiếp nhận được sự sống thần linh. Khi tâm hồn có sự hiện diện của Chúa, cuộc sống chúng ta được thăng hoa, mỗi phút giây sẽ mang giá trị vô biên, vì chúng ta đang sống nhờ Chúa và trong Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín ơn gọi của ta, có từ thuở đời đời trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và cho chúng con được hiện hữu trong cuộc sống này. Mỗi thụ tạo sinh ra đều là một kỳ công của Chúa. Xin cho chúng con biết tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cuộc sống ngày một triển nở phong phú và thiện lành. Amen.
Vũ trụ mênh mông, muôn kỳ công tinh tú gần xa, đất trời bao la do bàn tay Thiên Chúa làm ra. Vạn vật cùng vui hay người ca, hợp lời tôn vinh chúc tụng Chúa, người khen cảm mến dâng lên lời ca. Be
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.